Good morning, everyone. Xin kính chào quý vị. Thought I'd share with you some of our plans. Muốn chia sẻ quý vị một cái vài cái tư tưởng. The conditions are ripe for us to shift gear. Cái duyên nó đã đến rồi. Thành chúng ta lúc thì chúng ta có thể đổi đường lối một tí. I intend to turn this into a cultivation center. Tôi tính đổi cái chỗ này thành một cái chỗ để mà tu luyện. I will, as you know, I've been planning to rent a place or move over here. Chắc quý vị đã biết là tôi tính kiếm cái chỗ, mướn cái chỗ để dọn tới đây hoặc là mua cái chỗ ở đây. And we're having some difficulties finding a suitable place. Để kiếm hơi khó khăn tí, thành nó hơi lủng củng. So we probably since we purchased another place close by, mua cái nhà bên cạnh đây rồi, but it's taking 4 months now, and the bank still hasn't finished approving the sale yet. Mua cái nhà cả hơn cả 4 tháng rồi mà nhà băng vẫn làm giấy tờ chưa xong nè, thành ra thầy bị lúng cũng một tí. I was planning on moving to that house, but because I needed a place to live, ta cũng dọn tới, ta cần chỗ ở. But it was sticking a lot longer than anticipated. Nó hơi lâu một tí. This remains a nuns temple. Cái chỗ này là chỗ của Mexico ở. Thầy muốn dành chỗ Mexico. I don't want to. I still want to keep it as a nun's quarters. So that's why I'm buying places close by, so that there's a separation between nuns and monks. Tại chúng tôi muốn có cái sự riêng biệt giữa phần đàn phái nam với phái nữ tu. Nó có cái sự xa cách đàng hoàng, chứ không thể nào ở chung chạ một cái chỗ mà gần gũi như vậy được. Because when you cultivate, you cannot be that close. It's not a good idea. Okay, and that's why we're going through this growing pain to make sure that we do it properly. Là chúng tôi phải kiên nhẫn và chịu đựng để mà kiếm cái chỗ cho nó đúng, chứ không thể nào mà chung chạ như vậy được. I know this used to be the case. Where the monks stay behind the Buddha hall here, and the nuns on the other side. To me, it's not a good idea at all. It's too close. Lúc trước có mấy thầy ở sau cái Phật điện này, rồi mấy sư cô ở bên kia, thì theo cái tư tưởng của Vịnh Hóa thì cái chuyện đó là chuyện không nên làm. Quá gần gũi đi. Lúc mà tu đó, nó có sự, cái pháp chúng ta tu nó có sự căng thẳng tinh thần, tận cần cái chỗ để cần cái chỗ rộng hơn một tí, cần cái chỗ riêng tư để mà có thể restore balance, có thể điều hòa lại. Tại vì cái pháp tu chúng ta hơi gắt gao một tí. It's the dharma we practice a little bit more rigorous, a little bit more faster pace, higher revolutions. That's why we need a little bit more space, so that people have a chance to restore the balance. So we've been the nuns, my students have been trying to help me find a place to rent. Học trò tôi đang kiếm cái chỗ mướn chỗ một cái nhà. And it turns out that we rent a place probably at least for 6 months to a year. Lease. Mướn cái nhà phải mướn nhất 6 tháng đến 1 năm. trong Nga cho mướn vài tháng, vài ngày, vài tuần được. So therefore, we're doing that, but at most likely, we probably try to find a place to buy. Yeah. Đều chắc là sớm hơn á, tốt hơn là kiếm cái nhà gần gần đây mà mua. so that I anticipate having more monks coming here to cultivate with us. Thầy xin lỗi quý vị, anh chắc nói chuyện tu hành hơi cảm động một tí. Maybe I shouldn't be talking about cultivate too much. I lose my voice. Kind of strange. Mới nói chuyện tu hành một cái là cái giọng nó mất ngay lập tức. Chắc là số này tu không được quá. Maybe I shouldn't be cultivating. But I anticipate having more monks coming and more people coming to cultivate with us. Thầy nghĩ trong tương lai gần đây, 1-2 năm này sẽ có nhiều thầy, nhiều cô sẽ tới tu chung với chúng ta. Because I think with this, the unfortunate events have been happening in the last 4 to 6 months, last 7 months, I think it's conducive for us to not worry so much about the external world, but concentrate on our own cultivation. Okay, and work on our kung fu. Cái chuyện duyên nó cái duyên nó xấu, cái ác phong nó thổi tới cái chùa này đã 7 tháng rồi, làm rất quý vị rất là phiền não, rất là khổ sở. And I realize it's been causing you all of you a lot of grief, and I appreciate you hanging in there. Thầy muốn tỏ lòng biết ơn quý vị đã nhẫn nại cái khó khăn này, rất khó khăn cho quý vị. Tôi biết cái chuyện đó. Cái pháp thầy nó khó như vậy. That's how difficult my dharma is. Okay, we seek difficulties, we seek challenges. Cái pháp chúng ta tu nó rất là khó. Mình tìm cái cầu cái khổ, cầu cái khó. Okay, you don't quit, không có bỏ cuộc, không có sợ, you're not afraid. Okay. So the time is right for us to just cultivate. Thành cái duyên nó tới đó. Người ta nói gì người ta, kệ người ta nghĩ gì kệ người ta. Mình chỉ tu theo cái pháp của mình thôi. We just cultivate our dharma. Okay. And I want to turn this into a place where people come to cultivate. Thành cái duyên nó dẫn chúng ta tới, nó tạo một cái chỗ, một cái môi trường nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Như là cái chỗ để người ta tới để mà tu hành. So we will welcome those who want to come here and cultivate with us. Thành chúng tôi sẽ hoan nghênh những người muốn tới đây mà thật tình muốn tu. Sẽ tu chung với nhau. Okay? And if, as I keep on telling my students, that my at the temple, I said if we cultivate here really, my aspiration is to move to the mountain, to go to the mountain and cultivate. Nói thành thật mà nói quý vị nghe, để tâm của Vịnh Hóa là muốn đi lên núi tu. It's always been my dream since I became a monk, became a novice monk. Cái đó là cái mộng của chúng tôi, của tôi đó, khi mà tôi trở thành sa di. And I've always prepared myself to go to the mountain. Thành thật nói quý vị, thầy đã sửa soạn đã gần mười mấy năm trời để mà lên núi rồi. Chỉ đợi cơ hội đi thôi. I'm waiting for the chance to go to the mountain, let me tell you. And the conditions are such that have people here who need my help. Để cái duyên là có nhiều cái chúng sanh ở cái thành thị này nó cần Vịnh Hóa giúp một tí. And therefore, I'm patiently waiting for the opportunity to help them. And if when no one needs my help anymore, I would plan to move to the mountain. And then Vịnh Hóa kiên nhẫn phải trả cái duyên đó, trả cái nợ đó, những cái người mà đang cần mình giúp đó, mình phải ở lại mình giúp đó, cho tới khi người ta không cần mình giúp nữa, thứ đó mình hóa sẽ hy vọng trả làm xong rồi sẽ lên núi ở dọn núi ở, chỉ mong chừng đó thôi, thành thật nói chỉ mê chừng đó thôi, không ham cái gì hết đó. Let me tell you, that's all I want nothing except to be able to move the mountain. Okay, nhưng đều cái khổ, cái khổ là có một cái, có một cái duyên với bên tịnh độ. Tại trước trước là thầy là muốn tu thiền, because I always love to do chan. That's my passion. And now I realize that I have very strong affinities with the Western Bliss Pure Land. Rồi tôi mới khám phá là có một cái duyên rất lớn với Tây Phương Cực Lạc. Thành ra mình phải có cái duyên đó, thành ra phải dùng nó để mà giúp chúng sanh đắc cái giải thoát càng sớm hơn một tí. So that's why we need to be less selfish and use those connections, those conditions with the Western Bliss Pure Land to help living beings obtain rebirth there. That's what I decided to stay around. Thành ra cái thầy quyết định ở lại, cái trở lại, cứ nâng na ở lại hoài là tại vì muốn tạo cái duyên để cho chúng sanh đắc được giải thoát, được bằng cách đi quay về với Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc. And so when I feel that when no one needs us around here anymore, I pack my bags and move to the mountains. Yeah. And then thầy quyết định rằng khi mà nếu như tất cả, khi mà không còn ai mà cần thầy nữa, không cần sự giúp đỡ của thầy nữa, thầy sẽ cuốn gói mà đi. Okay? Not that I'm abandoning you. Chúng tôi không bỏ rơi quý vị đâu. Chỉ là quý vị mà không cần chúng tôi nữa, nói chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đi. So if no one needs us anymore, we leave. Okay? Until then, tới lúc đó, I told my students that I want to turn this into a mountain itself. Trước khi mà thầy đi, trước khi mà đủ duyên mà đi, thầy muốn chuyển cái này thành một cái núi. Chỉ tu với nhau. Ở đây mà tu thôi. So I want to cultivate here. That's my wish. I'm not interested in anything but cultivation. Thầy chỉ muốn tu thôi. All right? So, we keep this ugly temple, this small temple. Thì mình giữ cái chùa xấu mà nó cù lần này để mình tu. Mình chỉ ru rúc ở đây mình tu thôi. So, it suits my needs because it's ugly. It has a bad reputation. Thầy thích cái duyên nó cũng có lạ lắm mà, tại vì cái chùa nó xấu, ai tới cũng không thích hết. Không ai biết chỗ tới, không biết đường đến. So it's ugly, no one knows how to get here. And và danh là tiếng là còn xấu nữa, không ai muốn tới nữa. Nó tốt nhất để mình ở để mình tu với nhau. So it's perfect for us to hide here and cultivate. Okay? So that's the plans, đó là kế hoạch đó. Hy vọng mình làm được. I hope that it comes to fruition. Because I feel that it would be a nice thing to be able to do, because I don't see that many places in Southern California where are intent on cultivating Pure Land and China at the same time like we do. Tại vì dưới Nam Cali này, tôi không thấy có chỗ nào mà có thể có cái pháp mà tu vừa tịnh độ vừa thiền được. And, I believe that once the other people who gradually become aware of our intention, our approach, I'm sure they want to come and practice with us. And thầy tin tưởng rằng nếu như mà trong tương lai từ từ sẽ có những người người ta sẽ nghe cái nguyện vọng của cái chùa này, họ sẽ muốn muốn tới để tìm hiểu cái tu thiền và tịnh. Okay, so that's what we do. Just go to it. Chúng ta chỉ tu thôi, không có lo chuyện gì hết. We don't worry about anything else. Okay, that's a small contribution we have to society. Cái đó là một cái cống hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này cho cái xã hội. Because I feel that as long we practice our chan and pure land dharmas, vì thầy nghĩ rằng nếu chúng ta mà chỉ chú tâm mà tu cái thiền với tịnh thôi đó, then I feel that we will be able to help a lot of people who come and ask for help, to help their parents, to help their spouses, to help their ancestors, to help their children. Thành mình chỉ đó tu thôi, chừng nào người ta cái chúng sanh mà người khác mà có cái duyên đó, có cái phước báo đó, họ tới họ có thể thì mình có thể giúp họ, giúp cha mẹ họ, giúp vợ chồng họ, giúp con cái họ, giúp tổ tiên họ. Okay, so that is would be our small contribution to society. Yeah. Đó là một cái sự cống hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này cho cái xã hội. Okay. Because the cultivation enables us to help with the afterlife and with the yin world. Okay. Tu hành đó là giúp chúng ta có cái khả năng để mà lo cho cái cuộc sống sau này, cuộc sống tương lai, cuộc đời tương lai này. Mình phải lo đầu tư cuộc đời tương lai của mình. Giống như nó có khả năng, giúp chúng ta có khả năng để mà thương lượng với bên thế giới âm. Okay. When you cultivate, khi chúng ta tu đó, the true cultivators do not want to be well known, to be known. Cái người muốn tu đó, thực tâm mà người muốn tu đó, không muốn người ta biết mình tu. Okay. They don't want to draw attention to the cultivation. Không ai muốn, mình không muốn người ta muốn khoe khoang về chuyện tu hành của chúng ta. Okay. So it's better that the outside world don't know much about us. Nên tốt hơn là ít người biết về cái chùa, cái chuyện tu hành chúng ta nó tốt hơn. On the other hand, ngược lại, the yin world knows about us. Ngược lại, cái phía âm đó, cái thế giới âm đó, nó biết chúng ta. Okay. So that's what cultivation is about. Cái tu hành nó vậy đó. Cái thế giới bên ngoài thì người ta không biết, tại mình muốn người ta biết, tới làm phiền mình. So the outside world, when we cultivate, we don't want the outside world to know, because then the more people know, the more they come and ask. And make us spend more time to deal with the outside world and spend less time cultivating. On the other hand, the yin world, they know about us very well. Okay. That's the way it is. Cái tu hành là vậy. Thế giới âm nó biết chúng ta rõ lắm, biết nhiều lắm. Nhưng điều thế giới bên ngoài ta không biết. Nó phải như vậy. Okay. Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? I'm hoping that we find another drum as well. The drum I don't like. Thì tôi phải kiếm cái trống khác, cái trống này. No, giống như nó bị nghẹt mũi hay sao? This drum sounds like it's like a sinuses or something. Okay, so we find another drum. Mình kiếm cái chỗ nghe mình thỉnh một cái trống khác. Okay. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, since everyone's so excited about the fact we're going to be cultivating Ai cũng có vẻ rất là hứng thú khi mà nghe nói mình sắp chỉ chú tâm trường tu thôi. Tại ai cũng im lặng hết, nhập định hết. Everyone entered samadhi already. Yes. Then let me tell you of a kể cái chuyện. To lighten up the atmosphere, let me tell you a story. Okay. In a prior life, the Buddha was born as a parrot. Cái đời trước đó, Đức Phật sinh ra làm con két, chim két. He is born into as a son of a parrot, a king parrot, a parrot king. Yeah. Thì ngài sinh trưởng vào làm con gầm con của một cái con vua két, who ruled over many, ruled over at least a thousand parrots. Vua két này làm vua cho hơn cả ngàn con chim két luôn. So they were staying in India, in an area in India where close by there is a Brahmin who's very rich. Cái chim két đó sống trong cái chỗ mà gần đó có một cái vị bà la môn rất là giàu, có very wealthy. He has 1,000 acres of rice land. Ông bà la môn này giàu, mà ngoài ra giàu của cải còn có một ngàn mẫu ruộng trồng gạo, okay, trồng lúa. So when the rice was ripening, so he would hire a man to watch over his rice crop to make sure that it's not stolen. Thành khi mà cái mùa lúa mà sắp chín tới nơi rồi thì ông bà la môn này mới mướn một cái người đó canh ngày đêm, mướn người đó canh ngày đêm cái đồng ruộng để cho để qua chừng khỏi bị ăn cắp. So the parrots they used to fly to the Himalaya mountains to eat the fruits, the wild fruits. But when the rice crop was ripening, the parrots would then know about that and start exploring reported to the king. Thì khi mà mùa lúa nó chín rồi thì con két nó thường thường ngày thì nó bay đi tới lên núi, bay lên núi cách đó xa để mà ăn mấy cái trái cây. Thì bây giờ khi mùa lúa mà chín rồi thì nó mới biết, nó bay ngang, nó biết cái mùi thơm của lúa, cho nó mới báo cáo cho quý vị vua két biết. The king parrot was getting old, and so he yielded his throne to his own son, which is the Buddha. Lúc đó cái vua két đó cũng lớn tuổi rồi, thành mới từ chức, mới nhường chức vua lại cho con, tức là một kỳ tiền thân của Phật đó. And you have to realize that the Buddha was a beautiful specimen of a parrot. Hồi đó Đức Phật làm két rất là đẹp. He's a lot bigger than a normal parrot. Cái thân nó to hơn con két thường. And he has this big chest and big belly. Cái thân, cái ngực to và cái bụng nó to, chân to, cánh to. Everything is bigger. Okay, the chest, the wings, the feet. And so the So the Buddha, the young king, then became king, and then forbade his parents from flying, and so he would take care of his parents. Now khi mà Đức Phật mà làm vua rồi, lên ngôi vua rồi một cái, thì lập tức đầu tiên đấy là Đức Phật ra lệnh rằng là cha mẹ không được bay đi kiếm đồ ăn nữa. Đức Phật sẽ đích thân kiếm đồ ăn đem về cho cha mẹ. So the parent king would personally bring back food to his parents every single day. Okay, tôi cười như vậy, làm vua rồi không sai người khác, đích thân đi nuôi cho cha mẹ mình. So even after he became a king, as a parent king, he personally fed his own parents, took care of his parents every day. Okay. So when his parents reported that there's some rice field, the rice is ripe in the field close by, so the king then ordered them to go over there and feed on the rice. And khi mà Phật mà nghe rằng á, Phật kéc mà nghe rằng mà nghe rằng là cái lúa đã chín gần đó đã chín rồi, thì mới cho phép những cái bầy két tới cái đồng ruộng đó mà ăn lúa. So they would go there by the thousands to feed on the rice. Thành là cái bầy két đó, cả hơn 1,000 con két đó bay tới đó và ăn lúa. And so the guardian there was terrified, who was paid to pay keep an eye on the crop, and he couldn't chase these parrots away. Quý vị biết không, khi mà két nó đến tại nhà thầy ở Long Beach cũng có nhà em thầy cũng có đầy két, nó tới cái lâu nó tới cả mấy chục con, cả trăm con, nó tới một cái là không làm gì nó được hết. Thành ra lúc mà cái bầy két nó tới cái đồng ruộng đó lúa đó mà ăn lúa đó, thì cái ông người mà người coi ruộng đó không đuổi họ đi được, không cách nào đuổi đi được, đông quá đi. So he became terrified, so he picked up some rice and went to see his boss the Brahmin. Cái ông này cũng khôn lắm, ông mới hái gặt một tí là lúa, rồi ông tới viếng thăm ông chủ là người Bà La Môn đó. Ông chủ Bà La Môn mới nói là mới đem cho, đem gạo đưa cho ông chủ Bà La Môn. So he offered the ripened rice to his boss the Brahmin and reported him that the field the rice is ripening and it is very good quality. Thì mình báo cáo cho ông sếp biết rằng là năm nay lúa rất là đẹp, rất là tốt, rất là thơm. Nhưng để kẹt cái khổ là có một cái bầy két nó tới nó ăn, mẫn cách nó đuổi nó đi được hết. And then he further reported to the Brahmin boss that there's a throng of parrots who are coming to feed on the rice every single day, and he couldn't chase them away. The in particular that parrot crowd, that throng, is led by a most gorgeous parrot. Rồi nói báo cáo tiếp là cái bầy két đó, chim két đó, nó hình như nó được cái sự hướng dẫn của một cái con két nó to mà nó đẹp, rất là đẹp, rất là trang nghiêm. So the Brahmin heard about that. Instead of worrying about his crop, he was intrigued by this gorgeous and such adorned parrot king. Thì cái ông Bà La Môn thấy vì nghe cái chuyện giàu có đến độ mà khi nghe cái chuyện là cái 1,000 mẫu ruộng đó, lúa đó nó đang bị bầy két nó ăn đó. Ông lo cái lúa, ông nghe cái chuyện có một cái con chim két nó đẹp, rất là đẹp. Thì ông tò mò. So he heard about this gorgeous parrot supposedly king. So he became curious. He said, that sounds interesting. Rất là tò mò. Quý vị biết không? Cái người ta giàu rồi, người ta bỗng nhiên thích cái đẹp. You have to realize that when you become really rich, many rich people, they become rich, they then turn their passion into collecting beautiful things. Thích sưu tầm mấy cái đẹp. Người ta giàu thời gian sau, giàu thời gian lâu rồi, bỗng nhiên nó đổi cái tính, thích cái đẹp thay vì thích cái giàu. Dùng cái của cải để mua cái đẹp, tìm cái đẹp. Cái đẹp của cái ngoài, của những cái đẹp của tâm hồn. So many of the rich people, they seek beauty, external beauty as well, beauty of the mind. So he said, the Brahmin told this guardian, he says, can you trap this parrot and bring it to me? Thành ông vua, ông bà muốn làm cái ông mới sai cái người quay có ruộng đó, nói là ông có thể bắt cái con chim két cho tôi đem tới tôi được không? So the guardian says, of course, I know how to set snares and traps. I will catch him. I will try to set traps and try to capture the parrots for you. Thì ông quay vườn này nữa. Ông quay vườn này mới nói tôi làm được chứ. Tôi sẽ bẫy và bắt mấy con chim két để đem tới cho ông chủ. He went home and set up a snare. Thì ông về nhà, ông về ruộng, ông đặt một cái bẫy. And the following day, ngày hôm sau, vua két vì những con két đã tới. Thành là ngày and so the following day the parrot king came to feed, and as usual, như thường lệ, whenever he comes to feed, he would land in the same place. Thường tới như vậy là ông con vua két nó đầu xuống cái chỗ như thường lệ đó, bắt đầu ăn xong rồi để dành một cái mớ gạo trong ngầm trong cái mõm đó, rồi đem về đưa cho cha mẹ dùng. So as usual, he would feed on it himself, and then he would get a lot more rice in his beak, and then bring it back to his parents to feed his parents. But that day, he landed in the same spot as usual. Ngày đó, như thường lệ, đầu xuống cái chỗ như thường lệ đó, đầu xuống cái chỗ cũ để bắt đầu ăn. As soon as he got down, he was caught in the trap. Đầu xuống một cái thì bị cái bẫy nó chụp cái chân lại. His leg was caught. So his first reaction was, biết mình bị bẫy một cái, biết cái vua két làm gì không? What do you think he did? He said that instead of crying, I would allow my parrots to feed, okay, so that they don't go hungry today. Yeah. Thay vì mà kêu la này đó, thì ông vua két này mới nói, vua két Phật này mới nói là thôi, mình đợi một tí để mình để cho mấy cái đàn két của mình nó có cơ hội nó ăn cái đó. Thôi ngày này nó chạy đi nó đói. So he waited until his parrots fed, okay, and then he cried, he screamed. Rồi sau khi mà thấy mà chim két của mình ăn có vẻ no nê rồi đó, thì vua két này mới hét lên, nói là tôi bị bắt, tôi bị kẹt rồi, tôi bị chụp, tôi bị bẫy rồi. So he cried and said, I've been trapped. And what happened? All the other parrots flew away. Hoảng. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái con chim két khác đó, hoảng sợ, thằng bay hết tất cả, chạy đi hết tất cả. Vua két nói gì? Biết cái làm gì? So what did the parrot king do? He says, how come all of my parents ran away, including my relatives and best friends? Vua két mới nói là những cái bầy két của tôi, ngay trong đó có những cái thân người kiếm thuộc của tôi, có những cái người, có người bạn thân của tôi mà nghe tôi la một cái là bỏ chạy đi hết, không ai tới cứu tôi hết. Biết tôi bị bắt rồi, không ai tới cứu tôi hết. Dễ sợ không? Thì quý vị nghĩ Trong cái trường hợp như vậy, quý vị, cái phản ứng quý vị là cái gì? I'm asking all of you, when you were under those circumstances, what would be your reaction? I tell you that most people would be upset and said, how could they leave me here and not try to rescue me? Tôi cam đoan quý vị rằng đa số chúng ta khi mà gặp trường hợp như vậy, hoàn cảnh như vậy, sẽ trách móc người khác. Nói là tại sao quý vị có thể nỡ nào, nhẫn tâm nào, nỡ nào mà bỏ tôi đây để tôi chết, để tôi bị bắt, mà không tôi tìm cách cứu tôi. Còn vua két lại nói, mấy người kia bỏ tôi hết rồi, không biết tôi làm cái lỗi gì mà để chịu cái quả này. So the parrot king, instead of blaming others, he said, oh, my kins and my relatives and my friends abandoned me. What did I do wrong to deserve this retribution? Thế hồi đó làm chim đã có trí huệ rồi. Dễ sợ không? You see how wise he was? He was as a king, as an animal, he has a wisdom already. Didn't blame anyone. Không trách ai hết. Tự xét. He didn't blame anyone. He examined himself. What did I do wrong? Okay? Got that? I'm telling you this story because we should, as human beings, should ask ourselves. We are much better state, better status than this apparent. And yet, we have the same kind, we have that kind of wisdom. Mình nghĩ mình là người rồi, hơn con két nữa. Mà trong trường hợp như vậy, mình có được cái trí huệ mà có cái hành động như vậy không? Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xấu nó xảy ra, mình kiếm người, mình trách người khác lập tức. Anything bad happens to us, we blame someone else, right? That's what we do. Người thường, người thế gian như vậy đó. Cái chuyện gì mà sai lầm á, là mình trách người khác nữa lập tức. Lỗi người ta. Không ai trách mình hết. Worldly people, when something goes wrong, they blame others for their misery, for their suffering. They don't blame themselves. They don't look at themselves. Okay? Continuing with the story. Cái chuyện tiếp để quý vị nghe. So the guardian caught the parrot king and brought it to the Brahmin. Thành cái ông coi vườn đó, ông chụp được, ông bắt được cái con vua két. Và lập tức hớn hở đem cái vua két tới đưa trình cho cái ông chủ Bà La Môn. The Brahmin looked at him and with both hands, and he said, so look at that, such a beautiful parrot. Cái ông Bà La Môn thấy cái vua két thiệt sự nó đẹp quá, quá đẹp, quá trang nghiêm. Thành mới mời một cách cung kính, cầm hai cái tay nâng lên, tháo cái dây ra. So with utmost respect and reverence, he himself would gently, remove the snare from the parrot, and put him down on the table. Rồi cung kính nhẹ nhàng để xuống trên cái bàn. And talk and ask him. Và nói chuyện với vua két. You have to remember back then, this is way back then, so the animals was able to speak this human language. Đời đó là thời xưa trước rồi, thành cái mấy cái thú vật nó có thể nói tiếng người được, nói chuyện với người được, thành không phải như bây giờ đâu. Bây giờ thú vật nó không có đủ phước báo nữa, thành thì nó nói chuyện với chúng ta nữa. Nowadays the animals don't have the same blessings anymore, that's why they can't converse with us anymore. Okay? So he said, oh, parrot king, do you hate me so much? Why do you come and ruin my the crop, my rice crop? Thì cái ông Bà La Môn mới nói là này cái vua khép. Ông có hận thù gì với tôi không? Mà tại sao tôi phá cái ruộng của tôi? The parrot king says, no, I don't have any hatred for you. Okay. Thì vô cái ác mới trả lời, nó không, tôi không có thù hận gì với ông hết. Thế cái ông bà lại muốn hỏi tiếp. The Brahmin asked further, he said, then, do you need to fill up some kind of storage? Ông nói, muốn hỏi tiếp, vậy không phải ông có cần, ông có cần làm đầy một cái kho lúa nào không? Hoặc là ông có cần, hoặc là ông có cần, cần trả nợ cho ai không? Or do you need, or do you owe someone something? Or are you or do you have a special need? Hoặc là ông bà nó hỏi tiếp, hoặc là ông có cần có một cái nhu cầu gì đặc biệt gì không? Nói cho tôi biết. So the parrot king says, cái ông phụ gác mà trả lời, nói là, the reason I go to your rice field, tôi đến cái ruộng của ông, là tại vì tôi muốn bố thí. Because I want to make a loan. Tôi muốn cho nợ. Okay. I also want to pay my debts. Tôi cũng muốn trả nợ nữa. And I also want to save for the future. Mà tôi cũng muốn đầu tư vào tương lai. So the Brahmin said, please explain. Ông Bà La Môn mới hỏi, yêu cầu ông giảng, nói chuyện, nói giảng cho tôi nghe. So the parrot king said, then ông vua kép mới trả lời. I come to your rice field because I want to bring the rice back to feed my children, my offspring, because they cannot feed themselves yet. And I know that when I feed them in the future, and when I get old, my children will take care of me. So I'm giving them a loan right now so that they can pay me back in the future. Tại mình nói rằng là tôi hãy đem lúa về để tôi nuôi con tôi. Tại vì con tôi nó còn trẻ, nó không có tự túc được. Và tôi nuôi cho nó khi nó trưởng thành, sau này tương lai nó lớn rồi, nó sẽ lo lại cho tôi. Tại hiện bây giờ tôi đang cho nó vay vay trước, và sau nó trả sau. Okay, so I'm giving them a loan right now so they can repay me in the future. Also, I get your rice so that I want to give it to my parents because I'm paying back my parents' debts. Rồi tôi đem lúa về tôi nuôi cho cha mẹ tôi, là tại vì tôi muốn trả lại cái nợ cha mẹ tôi đã từng nuôi tôi rồi. Okay, and then I also want to bring extra rice to feed those homeless, those weak, those old parents who no longer have no one to take care of them, so that I can plant my blessings. Rồi nói là tôi cũng đem lúa mà về để cho những con két mà nó già, hoặc là nó bệnh tật, hoặc là nó bay không được, hoặc là nó không đủ sức mà tụi nuôi cho nó, mà không ai lo cho tụi nó hết. Thành thứ lo cho tụi cho họ, để tôi đầu tư vào cái phước báo của tôi sau này. Thấy vua nó suy nghĩ khác mình tí không? You see how kings think differently than we do? Okay, so cái ông Bà La Môn nghe thán phục quá. He was so ecstatic. The Brahmin heard, he was so happy. He said, wow, how come I'm a Brahmin? I don't even think in those veins. Ông nói, tôi là người Bà La Môn mà tôi không biết, hoặc không biết cư xử như vậy luôn nữa. Tôi thua một cái con khác nữa. I don't even compare to a parrot. Lập tức đích thân đem cái gạo thơm nhất của nhà mình tới mời con két ăn, đem nước để đường vào nước 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 mật vào, mời các uống, đích thân cầm đồ ăn với thức phẩm tới và mời vua các uống. So he got up and personally brought the most fragrant rice he has, and then the most fragrant water with honey to offer it to the parrot king, and says, "Please, please accept my offering. Please accept my donation to you." Thành nó nói cho phép tôi cúng hiến bữa ăn ngày hôm nay, và tôi xin phép là cúng hiến quý vị 1,000 mẫu ruộng của tôi để cho cái đàn cho đàn đàn cát của ông mà sống. So he offered 1,000 acres of his rice land to the parrot king for him to take care of his subjects. Okay. Thành ra vua cát mới từ chối, nói là tôi nhận đồ ăn ngày hôm nay, tôi nhận đồ uống ngày hôm nay, nhưng tôi chỉ xin 8 mẫu đất thôi để tôi nuôi bầy cát của tôi thôi. So the parrot king's refused the 1,000 acres. He only accepted 8 acres to feed his parrots. Okay, and then he told the Brahmin to practice giving and to do charity work and take care of his parents. And trước khi đi, vua cát mới khuyên ông Bà La Môn, nói là ông nên làm chuyện từ thiện, ông nên lo cho cha mẹ ông. So after the parrot king left, the Brahmin himself brought food to his own to see his parents. Ông Bà La Môn thích thú lắm. Mày, sau khi vua cát đi rồi, đích thân mình đem đồ ăn tới viếng cha mẹ mình để đem đồ ăn cho cha mẹ. Okay. That's how inspired he was to from the encounter with the parrot king, and asked the parrot king to come back and visit him. Và ông Bà La Môn còn mời cái vua cát trở lại viếng thăm ông nữa, ta muốn làm bạn với vua cát này. And the parrot king went back told his parrots about it, and they lived pretty happily ever after. Vua cát trở về lại kể câu chuyện lại cho cái đàn cát của mình, và đàn cát càng ngày càng thán phục cái gương của ông vua, và họ sống với nhau bên cạnh nhau rất rất là đầm ấm. Okay, so I thought I'd give you a happy ending story. Ngày nay kể chuyện vui cho quý vị nghe. Okay, would you like to know? Quý vị có biết không? Bầy cát đó là ai không? Would you like to know what those spirits are? Sau này đó, lúc sau lâu sau này rồi, vua cát đó thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Much longer afterwards, the parrot king became Shakyamuni Buddha. Okay? His parents became the rice king and the lady Maya. Cái vua cha mẹ của cát đó, và sau này thành vua Tịnh Phạn với là hoàng hậu Maya. Mà. Okay. The Brahmin, cứ biết cái ông Bà La Môn là ai không? The Brahmin later became Ananda. Cái ông Bà La Môn á, cái ông Bà La Môn mê vua cát đó, sau này thành ngài Ananda. Vẫn tiếp tục tìm Phật mà học Pháp như thường. Ananda, who sought out the Buddha to learn from the Buddha, to continue to learn from the Buddha. And the other parrots, và cái, những cái con, bà, cái đàn két là biết là ai không? 1,255 vị tỳ kheo tùy tùng Phật. And the parrot throng became the total 1,255 bhikshus, who were the Buddha's constant companions. Isn't that nice? Okay? So I hope someday you go all go to the Pure Land. Tôi hy vọng ngày nào đó quý vị sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Okay? And become Buddhas, và quý vị thành Phật. Then I become your bhikshus. Tôi sẽ tới làm tỳ kheo cho quý vị. To each and every one of you. Okay? tôi mong là quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Rồi sau khi quý vị thành Phật rồi, Thầy sẽ tới làm tỳ kheo, tùy tùng của theo quý vị. Okay? All right. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah. Họ đã từng tu với nhau rồi, đời đời kiếp kiếp từng tu với nhau rồi. So the question is, so these the Buddhas, Arhats and Pratthika Buddhas, have they been practicing the Buddha for a long time? The answer is yes, like countless lifetimes. Từng vô lượng số kiếp là từng tu với nhau rồi. Ngài Ananda đã từng tới học với Phật. Đời đời kiếp kiếp tới học với Phật rồi. Ananda, Venerable Ananda has been learning from the Buddha for countless lifetimes. Okay? Có câu hỏi nào khác không? Yeah. Victorville hả? 80.000 đồng như vậy. Bữa nào mình đi coi. Mình đi coi. Cái pháp mình tu là pháp khó, không có gì dễ. Trước giờ cái đường tu hành của thầy nó khó không thể tưởng được. Quý vị tưởng tượng chứ, qua gặp ông thầy một cái, ông thầy cũng truyền một pháp thôi, ông dạy tôi một chiêu thôi, ông đuổi tôi ra ngay lập tức, không dạy gì hết nữa, không dạy gì khác hết đó, tao dạy một chiêu này thôi. Xong rồi đi. Bữa nào đi coi, bữa nào đi coi, cái bàn này cứ cù đi coi núi hỏi. Cái Victorville đó, cái Victorville là cái nơi thánh địa. Victorville là thánh địa. Tại có người đã giác ngộ đó rồi. Có người đã tu đã giác ngộ. Chỗ nó dễ sợ lắm, không chơi đâu. She's saying that for English, for those with English speaking people, he says that she's still remembers the 5 acres in Victorville where on top of a mountain and that they're trying to they selling, and she's thinking of that we should go get it. And I say that two things. Number one is that of course we could go take a look. It's not a problem. Cách đây 1 tiếng phải mấy cách đây 1 tiếng about an hour about from here so we should go take a look I'm telling you that Victorville is in general Victorville is a very good area because someone was enlightened there. Có người tu đã giác ngộ đó rồi. Ẩn tu đã giác ngộ, thành vùng nó tốt. Nó còn chơi. Okay. Thời buổi này mà tu mà giác ngộ nó chuyện kinh thiên động địa. Có người giác ngộ đó rồi. Lâu rồi. Giỏi như vậy. Okay. Nên thành ra mình đi đi có đất. Hồ Tống. Okay. Okay, bữa nào ngày nào nghỉ đó, ngày nào nghỉ làm đó, mình đi coi. Hả? Chứ được, cứ bỏ việc cái làm mà đuổi á, ông chủ bà chủ nó đuổi á, đừng có lộn xộn, đừng có dài. Chiều nay hả? Chứ ok, chiều nay đi không? Dám đi không? Hả? Có hẹn, phải hẹn người ta chứ. Có thì kêu điện thoại liên lạc đi, nếu được thì chiều nay đi. Tại mấy người họ rảnh, không muốn chịu. Không có thể ngày nào mà họ rảnh á, mấy cái gì mà rảnh mà đi chơi một chuyến chơi. Hẹn thì chiều này không, không thì hẹn ngày rảnh. Nói họ người nào, ngày nào họ nghỉ thì đi chơi, đi một chuyến cho vui. Đi chơi, đi một chuyến cho vui. Okay. So I say that you know, we should go take a look when you have some time, when people have some time off. Okay, could be next weekend or you know whatever you know. Có thể tuần sau, cuối tuần hoặc là ngày thường nha. Sao? Ồ, có Phật đản hả? Ở thì mình làm lễ, mình phải làm cái lễ tắm Phật như thường lệ vậy đó. 28 Tây ha. Okay. So 28th of April we have the bathing the Buddha as usual. Okay. Janice, did you receive my email about going to take a look at the check the email. I gave you the address. Remember the one that I missed out on Catherine. Yeah, go check the email and give them a call. Set up because I'd like to take a look this afternoon.
Cái vùng này nó khó khăn quá, tại vì quý vị biết không, cái mùa hụt hoài à, tôi tức dễ sợ luôn. Tôi năm ngoái á là tôi mua một cái tôi off mấy cái offer bên chỗ cái đường Catherine đây á, là 185.000, nó mua đứt, nó bán, nó mua đứt tôi, nó trả 200 gì đó, 210, khoảng 210. Ok, nó sửa lại bây giờ nó bán 350. Nó bán 380, mai mua nó xuống còn 350. Ok. Thậm giờ mà tôi mua cái đó là phải trả mắc hơn 100.000 đồng luôn. Tụi nó lè tanh lanh mai lè chân quá đi. Thế sao? Không, điều mình nếu mà tới đó thì không ai Phật tử sao mà tới được, họ xa sao mình phải tới, cuối tuần mình phải về đến. Yeah. Còn cái chuyện như vậy này. Cái chuyện nữa là rồi còn có cái nhà gần đây nữa, cái đường thô đó. Bởi vậy, mấy người giúp tôi tay chân chậm quá đó. Nó lanh tay lại chứ ngày xưa nó bán á, nó đòi là 310, ok, xong rồi không ai mua hết đó. Xong rồi khi mà tôi biết một cái, tôi bận quá, lúc mà tôi đi ngang tôi biết một cái thì nó 310 cái, thì không ai mua, nó không bán được. Bây giờ tôi đang loay hoay chưa xong một cái, nó bán xong rồi 240.000 đồng, đi cái đầu không, tôi sẵn sàng trả 260 đó. Nó khó khăn, nó gặp toàn chuyện khó không à. Thôi mình bán chùa mình dọn đi ha. Ok. Tôi sẽ mua căn nhà ở đây này, tại vì tôi muốn có nam với nữ nó xa cách biệt nhau. Tôi mua căn nhà ở Huntington Beach. Thì người nào muốn ở thì giao tới ở. Mà nếu như mà tại vì cái thực nói thì biết nghe như vậy nè. Càng ngày thầy càng bận. Thành ra thầy phải cần cái chỗ để mà ở, để mà mỗi lần mà đi mà làm việc như vậy nó đánh ê ẩm mà ngày hết. Thành phải cần cái chỗ để mà yên tĩnh để mà hồi lấy hồn lại. Chứ chịu không nổi đâu. Thành ra mình cuối cùng là thầy phải có chỗ riêng để mà ở, chứ không thể là ở lâu dài phải nhìn có chỗ như vậy. Thành ra từ từ sao tôi không gấp gì hết. Thầy đã ở gần 20 năm rồi, thành ra đợi thêm 10 năm thầy sẽ sang đợi như thường. Là đi ở đợi người ta đã 20 năm rồi. Bây giờ cái duyên tới phải cần kiếm chỗ ở tạm thời thôi, từ từ. Từ quý vị biết, tôi sẵn sàng là 20 năm ở đợi thôi, để mà cần là lên núi đó. Bị đuổi là lên núi đó. Cho nó xong chuyện đó. Thì mình tới mình đang tổ chức cái thiên thất. Mình mua xong để ra thay mình chỗ thiên thất, người ta mình tổ chức cái thiên thất cả 2-3 tuần kiểu như vậy luôn. Mình cần hai cái chỗ, một cái chỗ thành thị và cái chỗ lên núi. Cái núi là chỗ về thất, mình rút về đó mình tu. Thành thị, tại vì cái hàng như mấy cái chỗ mà nó xa như vậy thì nó yên tĩnh hơn. Còn chỗ thành thị như vậy thì những cái người mà phước báo thì ít hơn, người ta mới tới được, giúp đỡ người ta chứ, đúng không? Phải có cái chỗ như vậy. Nói cái gì biết không? Cổ như vậy, nhiều khi có mấy người ta tới đây, ta vào ta lạy Phật, ta dâng hương cho Phật này đó, ta tạo phước cho người ta, có cái kết duyên đó. Để sau này họ tu cái pháp đại thừa, phải có duyên giúp người ta trồng cái đó, okay. Chứ đâu mình chứ còn chuyện tu thì mình tu cho mình, chỗ nào tu cũng được. À, ở đó 3 năm hả? Ở đó lo 3 năm. Nhốt bà đó 3 năm luôn. Thú lắm, mình có cái chỗ xa như vậy, mình vừa về thất. Về thất cả tháng, cả năm, cả tuần như vậy. Dễ mà tới đó mình lái xe đó, thải đồ ăn xong rồi khóa cổng này, không cho đi ra là xong chuyện. Ở đó thất dễ dàng. Ok, thì thôi ha, mình tính mình đi coi cho vui ha. Cái đó là nói đại khái là Thì là cái ý kiến hay đó nghe. Tôi nói là cái ý kiến hay, tại vì tôi muốn giữ cái chỗ thành thị như vậy để mấy người lớn tuổi này nọ, người người ta có cái liên hệ gia đình ở đây đó, người ta tới ở được. Ok. Rồi bà con cái tới thăm viếng là được. Rồi dặn đi học mấy người mấy thầy mấy cô trẻ, còn tôi muốn mấy thầy mấy cô trẻ trong tương lai tôi muốn đi học tao ra cái bằng này nữa, cho họ biết. Thành ra tôi muốn có chỗ như vậy, đừng có chỗ khác. Chỉ thứ nhì đương nhiên là phải chỗ trên núi rồi, chỗ xa. Rồi mà nếu như cái duyên mà tới mà mình mua chỗ kia thì thầy nói ở lên núi đó ở trước cái đã hả. Không, tại vì thầy phải dọn về đây, tại cái bà này bà phá quá này. Thầy phải dọn về đây, thầy quay lưng lại là bà phá quá này. Phá đủ chuyện, phá ngoài thì cũng cần biết, chấp nó xấu như nói thèm. Nhưng điều chỗ này chỗ mình cần cái chỗ đấy mà, tại vì bà phá quá thì mấy người ta chịu không nổi, quý vị cũng chịu không nổi, sao quý vị chọn chỗ nào mà tới tu nữa. Thành mình phải thủ chỗ này thôi, thành mình phải dọn về đây thời gian đó. Hiểu không? Dọn thời gian cái đó phá nó yên, không phá nữa, chấp phá ra ngoài tôi không cần biết, phá như nào ở ngoài tôi không cần biết, để mình có cái chỗ để mình tu chứ, mình có cái trụ sở của mình chứ, đâu có thể phá trong trụ sở mình được. Trước là tôi làm lơ là tại vì là mình không cần, mình tin tưởng. Bây giờ mình thấy cần ngày nó cần phá thì mình phải tới mình giữ lại cái trụ sở. Dưới đất mình bây giờ tôi có phá được, cái chỗ tôi ở sao phá được. Chấp phá ngoài cổng, đứng ngoài cổng phá ta cho phép không sao đấy, không làm gì nào. Trong chùa này chỗ này chỗ tu hành chúng tôi muốn phá muốn lộn xộn được. Muốn tu cho ở tu, muốn tu đi ra khỏi chỗ khác, chùa nó là vậy đó. Đâu bắt cái gì ở lại đâu, cuộc đời mình có ý nghĩa chứ đâu phải đâu. Mình sống cuộc đời mình tìm cái ý nghĩa, mình tìm cái giải thoát, tìm ý nghĩa cuộc đời mình chứ đâu phải tầm sống để mà đi làm chuyện tầm bậy hoài được, đi phá hại người ta hoài được, vô duyên lãng xẹt. Sống làm gì? Phí cuộc đời. Thành từ từ kiên nhẫn, từ từ sao? Mình có cái pháp mình không cần biết, kệ, kiên nhẫn. Cái pháp này pháp khó mà, mình chỉ chọn đường khó. Cái vùng đó nó vừa nóng vừa lạnh, nó khổ lắm. Cái vùng đó mùa hè nó nóng dễ sợ, mùa đông nó lạnh dễ sợ, nó có tuyết nữa luôn đó. Thành không có dễ đâu. Cái ông ở Viên Giác, ông bạn của tôi đó, ông ở là lúc mà ông ở cái nhà của bà chị ông mua ông á, ok, là lúc mà mùa đông á là tốn 200 đồng đô la tiền heat. Chứ mình về cái vùng đó, mình làm mấy cái solar panel đó. À, rồi mình vừa trả tiền điện điện với trả tiền. Nó đỡ khổ hơn nhiều. À, cái... Thì đúng rồi. Nhưng đều nữa, mình dùng mấy cái đồ, là cái vùng sa mạc mà. Perfect. Cái đó là tại vì cái bà này bà lắm, bà cứ cù cái tôi làm mấy chuyện ấy, bà cứ cù đi cái bành trướng hồi đó nha. Tôi chỉ muốn cái trụ sở này cái đã, xong rồi mình trấn cái chỗ mình đã, xong mình tu rồi nọ rồi xong tự động những chuyện khác nó xảy ra. Tại vì cái trong cái tinh thần Phật giáo mình chỉ tu thôi, mình chỉ cần biết tu thôi. Phật chỉ dạy mình một chuyện thôi là tu thôi, không cần lo gì hết. Tại sau này cái thời mạt pháp này tới bày đủ thứ chuyện, tới bày là đi làm văn nghệ văn gừng này nọ, nhưng Phật đâu có dạy cái pháp đó đâu. Phật chỉ nói dạy tu thôi, mày tu bây chỉ tu thôi, ngồi thiền, ngồi tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, chứng thôi. Sau này kiếm đủ chuyện làm, rườm ra đi lạc đường hết. Ok. Alright. Thôi ha, ngừng lại đây nha. À, mình làm lễ cúng ngọ xong rồi mình đi dùng trưa. Yeah. So let's do the lunch ceremony. Không phải cái chỗ nó không đâu, nếu như mà có chỗ khác nữa để kiếm cho khác, kiếm cái người realtor vùng đó, nó biết cái vùng đó. Tại vì nó buồn ghê, cái vùng này nó bị cái tướng lánh, nó mình chậm quá, mình thua tụi nó hoài, cứ hụt hoài, cứ chụp hụt hoài. Vậy sao đâu, mắt là tôi trả mắt thôi, tôi chịu sao mới vậy? Mình tu thôi, đâu có cái chuyện mà lo rẻ hoài được, tu đâu có tu rẻ được. Khổ vậy, mình tu phải đắt tiền mình mới tu.
Niệm Phổ Quốc Tự Sư Sở Sơ phụ chế huệ sang phụ duyên trở ni chú chúng sanh sư hoa ưu lia hoa phổ trà sư và xa sư
soạn cái lưu hương đi xong rồi. Have you been